Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 9 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Lực lượng an ninh Kenya bao vây những kẻ tấn công thương xá ở Nairobi.
We will continue that fight and we urge all people of...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Nairobi, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Số tử vong trong vụ đánh bom ở Pakistan tăng lên tới 81 người. Quốc hội Campuchia khai mạc bất chấp quyết định tẩy chay của phe đối lập. Bão Usagi ập vào Trung Quốc, ít nhất 25 người thiệt mạng.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố đòi cải cách chính trị. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Những người chứng kiến ở Kenya báo cáo đã nghe nhiều tiếng nổ và tiếng súng phát ra từ một khu thương xá Nairobi, nơi chính quyền Kenya đang tìm cách giải cứu các con tin và chấm dứt cuộc tấn công do những kẻ vũ trang Hồi giáo thực hiện. Thông tín viên Gabe Joslow của đài VOA cho biết khói đen bốc lên từ khu thương xá Westgate và các lực lượng quân sự Kenya chạy về hướng khu thương xá sau các vụ nổ. Trước đó, Tổng Thanh tra Cảnh sát Kenya, ông David Kimayo, nói trên trang Twitter rằng chỉ còn rất ít con tin còn lại và chính quyền đang siết chặt vòng vây quanh những kẻ tấn công. Quân đội Kenya đã bắt đầu cuộc tấn công vào chiều tối hôm qua tại khu thương xá sang trọng Westgate. Hội chữ thập đỏ Kenya cho hay 69 người đã bị giết chết từ khi những kẻ vũ trang xông vào một khu thương xá này hôm thứ Bảy. 175 người bị thương và hàng chục người bị liệt vào danh sách mất tích. Một người phát ngôn của Hội chữ thập đỏ nói rằng đa số các con tin bị các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda cầm giữ trong tòa nhà và khoảng giữa trưa thứ Bảy đã được giải cứu và phần lớn khu thương xá này đã được an toàn. Bà Heidi Edwards, một người Úc, sống sót qua một cuộc tấn công bằng cách ẩn nấp phía sau một cửa tiệm bán da ua khi cuộc tấn công khởi sự. Bà kể rằng, sau khi nghe nhiều tiếng lựu đạn phát nổ trở lại, thì mọi người nhận ra rằng đây không phải là một vụ cướp bóc bình thường. Một số gia đình đã tìm cách chạy thoát và khoảng 45 phút sau tiếng nổ đầu tiên, bà thấy rất nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà. Bà và những người cùng đi đã cố tìm nơi ẩn nấp nhưng không tìm ra chỗ trốn và do đó quyết định chạy theo nhóm người kia. Các vị thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế đã cho phép Phó Tổng thống William Ruto của Kenya trở về nước trong một tuần để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Ông Ruto đang bị xét xử về các tội ác chống nhân loại và bị cáo buộc là đã giật dây các vụ bạo động sắc tộc sau cuộc bầu cử Tổng thống đã gây nhiều tranh cãi tại Kenya hồi năm 2007. Nhóm khủng bố Al-Shabaab của Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nói rằng họ đã ra tay để trả đũa hành động can thiệp quân sự của Kenya và Somalia. Một người phát ngôn của Al-Shabaab nói trong một đoạn ghi âm, hãy rời nước chúng tôi, nếu không Kenya sẽ phải sống trong tình trạng bị tấn công liên tục.
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho hay, lực lượng an ninh đang ở thế vô hiệu hóa những kẻ tấn công đã vây hãm một thương xá ở Nairobi hôm thứ Bảy và tiếp tục giữ con tin. Theo bài tường thuật của thông tín viên Gabe Joslow ở Đông Phi của đài VOA, chính phủ nói có 59 người đã thiệt mạng và ít nhất 175 người bị thương trong vụ tấn công mà thủ phạm được cho là một nhóm khủng bố Somalia. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật với một quốc gia đang đau đớn về vụ tấn công, ông Kenyatta tuyên bố những kẻ tội phạm chịu trách nhiệm đã bị dồn vào một khu của trung tâm thương mại Westgate nhiều tầng. Chính phủ nói có từ 10 đến 15 kẻ tấn công đang ở trong tòa nhà với một số thường dân không rõ là bao nhiêu bị bắt làm con tin. Người ta nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lẻ tẻ suốt ngày. Máy bay trực thăng của cảnh sát và quân đội bay lượn trên nóc thương xá vào xế chiều Chủ nhật nhưng đã bỏ đi khi đêm xuống. Ông Kenyatta kêu gọi toàn quốc giữ vững tinh thần đoàn kết trước thảm kịch và hứa sẽ kiên quyết trong cuộc chiến chống khủng bố.
We will continue that fight and we urge
Tổng thống Kenyatta nói, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đó và chúng ta kêu gọi tất cả mọi người có thiện chí trên khắp thế giới hợp lực với chúng ta và bảo đảm chúng ta sẽ tận diệt sự tàn ác này. Nhóm khủng bố Al-Shabaab của Somalia đã nhận trách nhiệm về vụ vây hãm và gợi ý trong các tin nhắn trên Twitter rằng đó là để trả thù cho các cuộc hành quân của Kenya nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến ở Nam Bộ Somalia. Những người chứng kiến nói, trong số những kẻ tấn công có cả đàn ông lẫn đàn bà, đã xông vào khu thương xá sang trọng vào giữa trưa hôm thứ Bảy, bắn súng AK-47 và ném lựu đạn vào bất cứ ai trên đường đi của bọn chúng. Các tin nhắn trên các mạng truyền thông xã hội ở Kenya tỏ lòng thương tiếc những người thân đã thiệt mạng vì bạo động. Ông Kenyatta nói, chính gia đình ông cũng chịu một sự mất mát đau lòng.
My nephew and his fiance were amongst those...
Ông Kenyatta nói, cháu trai tôi và vị hôn thê nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Đây là những người trẻ tuổi dễ thương mà chính tôi thân quen và yêu mến. Tờ Bài Gốc cho hay Tổng thống Barack Obama đã gọi cho ông Kenyatta hôm Chủ nhật để chia buồn và nhắc lại sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho các nỗ lực của Kenya đưa các thủ phạm vụ tấn công ra trước công lý. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết có cả người Mỹ trong số những người bị thương trong vụ tấn công vào thương xá mà người nước ngoài hay lui tới. Có ít nhất 3 công dân Anh đã thiệt mạng, theo Bộ Ngoại giao nước này.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Kenya đã lên án vụ tấn công khủng bố hôm thứ Bảy tại một thương xá sang trọng ở Nairobi. Hội đồng Liên Tôn nói vụ tấn công này sẽ không chia rẽ người Kenya giữa các tôn giáo với nhau, mà khủng bố sẽ chỉ làm cho dân chúng mạnh mẽ hơn để đối phó và đánh bại các phần tử chủ chiến. Từ Nairobi, thông tín viên VOA Mohamed Yusuf gửi về bài tường thuật cũng do Nguyễn Trung trình bày.
Nói chuyện với các phóng viên ở Nairobi, các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc Hội đồng Liên Tôn tuyên bố các phần tử khủng bố sẽ không thành công và các hành động của bọn chúng sẽ không làm dân chúng sợ hãi phải sống trong một xã hội cởi mở và tự do. Đọc thông cáo nhân danh các nhà lãnh đạo tôn giáo, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao Hồi giáo Kenya Aidan Wachu nói bất kể vụ tấn công mới nhất mà nhóm chủ chiến Al-Shabaab của Somalia đang nhận là thủ phạm, dân chúng Kenya đoàn kết đều đối mặt với thách thức. Ông Wachu cũng nói họ đang làm việc với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác để tránh bạo động tôn giáo.
We the religious leaders are encouraged in robust dialogue.
Ông Wachu nói, chúng tôi, các nhà lãnh đạo tôn giáo, tham gia vào các cuộc đối thoại vững mạnh để bảo đảm các mối quan hệ không những được duy trì mà còn được củng cố thêm. Ông nói thêm rằng, chúng tôi tin chắc rằng mưu toan gieo rắc, mầm bất hòa giữa người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo sẽ thất bại thảm thương và chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết với nhau. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nói vụ vây hãm thương xá là một hành động làm tê liệt nền kinh tế đất nước và gây sợ hãi cho dân chúng và du khách. Giám mục Waweru thuộc Giáo hội Anh giáo Kenya kêu gọi tín đồ và đồng bào duy trì hòa bình.
We are so disheartened with whatever happened. But we would...
Giám mục Waweru nói, chúng tôi hết sức đau lòng trước những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi muốn kêu gọi anh chị em Cơ Đốc giáo giữ vững và duy trì hòa bình. Theo các quan sát viên an ninh, nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã bị suy yếu vì nỗ lực quân sự phối hợp giữa binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu và lực lượng chính phủ Somalia. Nhưng nhóm này vẫn thực hiện những vụ tấn công bất chợt nhắm vào chính phủ Somalia và nhóm nổi loạn này lâu nay vẫn cảnh báo sẽ thực hiện một vụ tấn công gây chết chóc ở Kenya.
Quay sang Kenya. Quay sang Syria, Tổng thống Bashar al-Assad nói, ông không có vấn đề gì với việc các chuyên gia vũ khí hóa học quốc tế tới thanh sát các địa điểm nơi Syria chế tạo và tồn trữ kho vũ khí hóa học. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc, Tổng thống Assad nói, thách thức duy nhất là bảo đảm việc tiếp cận an toàn các khu vực này. Ông khuyến cáo rằng những kẻ khủng bố có thể đặt ra một mối đe dọa về an ninh. Ông nói rằng các chiến binh có thể cản trở các chuyên gia để quy lỗi cho chính quyền là vi phạm thỏa thuận cho phép các thanh sát viên tới nước ông. Các giới chức Syria thường dùng từ khủng bố để mô tả quân nổi dậy đã tìm cách lật đổ ông Assad trong cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua. Tổng thống Bashar al-Assad thừa nhận rằng Syria có một kho vũ khí hóa học lớn được xây dựng trong nhiều thập niên chế tạo, nhưng ông nói rằng kho vũ khí này đang an toàn và nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ.
الأسلحة الكيميائية دائما تخزن لدى أي دولة ولدى أي جيش.
Ông Assad nói bất cứ quân đội nào cũng tàng trữ vũ khí hóa học dưới các điều kiện đặc biệt để tránh chúng có thể lọt vào tay của bất cứ kẻ khủng bố hay các lực lượng phá hoại nào đến từ nước ngoài. Ông Assad nói về phương diện đó thì không có gì đáng lo ngại. Các vũ khí hóa học ở Syria đang được giữ ở một nơi an toàn dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria. Chính phủ Syria tố cáo quân nổi dậy là đã dùng vũ khí hóa học nhiều lần, kể cả vụ tấn công gây nhiều chết chóc hồi tháng trước tại các khu ngoại ô của Damascus. Quay sang Nam Á, các giới chức Pakistan cho hay số tử vong trong hai vụ đánh bom cùng một lúc bên ngoài một ngôi nhà thờ Kitô giáo lịch sử đã tăng lên tới 81 người, trong khi các tín đồ Kitô phản đối cuộc tấn công tại nhiều địa điểm trên khắp nước. Ba cái chết mới được báo cáo hôm nay, một ngày sau khi các quả bom phát nổ tại nhà thờ All Saints ở thành phố Peshawar phía bắc Pakistan. Các giới chức bệnh viện trước đó cho hay là có tới 120 người bị thương trong vụ tấn công, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công này là một trong các vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất nhắm vào thiểu số tín đồ Kitô giáo tại Pakistan. Những người biểu tình đã phong tỏa các đường phố hôm nay và lên tiếng phản đối vụ bạo động. Họ kêu gọi chính quyền Pakistan hãy có những biện pháp tốt hơn để bảo vệ họ. Hàng trăm tín đồ đang rời ngôi nhà thờ để lãnh thức ăn trên một sân cỏ bên ngoài khi xảy ra hai tiếng nổ lớn. Trong số những người bị sát hại có 34 phụ nữ, 7 trẻ em và 2 nhân viên cảnh sát Hồi giáo đang đứng canh ở bên ngoài ngôi nhà thờ. Một cánh của tổ chức Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Họ nói rằng họ sẽ tiếp tục tấn công những người không thuộc đạo Hồi, cho tới khi nào Hoa Kỳ ngưng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực bộ tộc hẻo lánh của Pakistan. Các giới chức tình báo Pakistan nói vụ tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất xảy ra hôm qua, Chủ nhật, khi nhiều phi đạn bắn trúng hai khu nhà ở khu vực Bắc Waziristan, giết chết 6 nghi can chủ chiến. Trong một thông báo, Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif lên án điều mà ông mô tả là cuộc tấn công độc ác. Ông nói rằng cuộc tấn công này vi phạm những giáo lý của Hồi giáo. Tại Italia, Đức Giáo Hoàng Francisco chủ trì một buổi lễ cầu nguyện, có sự tham gia của hàng ngàn người để cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói rằng những kẻ đã thực hiện cuộc tấn công đã chọn lầm đường, con đường hận thù và chiến tranh. Vụ đánh bom trùng hợp với một đợt tấn công rộng lớn hơn trong năm nay nhắm vào các thiểu số tôn giáo, kể cả người Hồi giáo Shia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt và các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố đòi cải cách chính trị. Hàng trăm trí thức Việt trong và ngoài nước ngày 23 tháng 9 ra tuyên bố chung yêu cầu nhà nước cải cách thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ, sửa đổi hiến pháp và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân. Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị được gửi tới các cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước và được công bố trên mạng xã hội, nói thể chế toàn trị tại Việt Nam với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết điểm, quan liêu và tham nhũng là nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng cho đất nước về nhiều mặt, từ năng lực phát triển, kinh tế, môi trường, văn hóa, lòng tin nhân dân đối với bộ máy cầm quyền, tới chủ quyền đất nước trước họa xâm lăng từ Trung Quốc. Tuyên bố nhấn mạnh giải pháp cơ bản cho những thử thách hiểm nghèo của đất nước và dân tộc là phải cải cách thể chế, dân chủ hóa đất nước để phát huy đoàn kết và sức mạnh dân tộc. Các nhân sĩ trí thức đồng ký tên trong tuyên bố nói, Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận vì nước, vì dân, phải có trách nhiệm chủ động thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, khởi đầu bằng việc sửa đổi hiến pháp, vốn bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên bố nói rằng nếu bản hiến pháp sửa đổi vẫn tiếp tục duy trì thể chế toàn trị, thì dân tộc Việt sẽ phải đối mặt với nhiều hệ quả khôn lường, nỗi bất bình và thất vọng trong lòng dân ngày càng gia tăng, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế càng giảm sút. Bản tuyên bố cũng yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, trao đổi, tranh luận thẳng thắn với các ý kiến phản biện. Tuyên bố cũng đồng thời lên án các biện pháp chính phủ Hà Nội đang áp dụng để ngăn cấm, trấn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm là vi hiến, đi ngược lại các công ước đã ký với quốc tế và không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền. Tuyên bố hoan nghênh các kiến nghị công dân gần đây như kiến nghị 72, tuyên bố của công dân tự do, tuyên bố phản đối điều luật 258, v.v. mang tính xây dựng ôn hòa, hợp pháp, thể hiện lòng yêu nước và khát vọng dân chủ của các tầng lớp nhân dân. Trong tuyên bố của mình, các nhân sĩ trí thức cũng kêu gọi xây dựng một diễn đàn xã hội dân sự nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị đất nước từ toàn trị sang dân chủ, thúc đẩy một xã hội dân sự tại Việt Nam phát triển theo yêu cầu của một quốc gia dân chủ. Nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong những người ký tên đầu tiên vào bản tuyên bố, cho VOA Việt ngữ biết.
Xã hội dân sự là con đường tương lai của Việt Nam, không thể khác được. Một đất nước mà không có được những nền tảng dân sự, một nhà nước pháp quyền, thì không thể tồn tại được, đặc biệt là trong cái bối cảnh một nhà nước toàn trị như hiện nay. Đó cũng là cái yêu cầu của cái nhóm kiến nghị 72 từ đầu năm 2013 mà chị đã biết. Thì họ đưa ra cái vấn đề, họ kiến nghị về nhiều vấn đề là nhằm mà theo họ là có thể chuyển đổi đất nước chế độ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, và đặc biệt là có thể nói thẳng ra là tránh đổ máu trong những năm tháng sắp tới. Nếu như Việt Nam có thể rơi vào những trạng thái khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và có thể dẫn tới khủng hoảng chính trị và nạn cát tư sư quân, rất nhiều vấn đề loạn lạc xã hội, vân vân và vân vân. Cho nên là khi đặt bút ký vào cái tuyên bố thực thi quyền dân sự và chính trị, tôi nghĩ là không chỉ là cá nhân tôi đâu, mà nhiều trí thức khác, nhiều anh em khác, họ luôn mang trên mình một hoài bão, nguyện vọng làm sao để đất nước tránh những cái lộn xộn, ít nhất là như vậy. Và đồng thời xã hội dân sự là nền tảng để xây dựng một cái nền văn hóa cho dân tộc Việt Nam trong tương lai, chứ không phải là một nền chính trị vọng ngoại hay là một nền chính trị lộn xộn, đấu đá nội bộ với nhau. Thay cái này, thay cái giờ này bằng một cái khác có khi còn dở hơn. Cái đó là những cái chuyện đã nằm trong lịch sử Việt Nam và nó kéo dài không biết bao nhiêu năm. Cho nên là con đường tương lai của Việt Nam cho tới nay, theo tôi, cho tới thời gian sắp tới, 4-5 năm sắp tới và có thể là trong 15-20 năm sắp tới, sẽ chỉ là vấn đề xã hội dân sự để tạo ra một sự đối trọng cần thiết đối với các chính thể, các chính quyền, tác động, điều chỉnh chính sách và kể cả con người trong chính quyền như những điều gì mà xã hội các nước phương Tây ở Bắc Âu đã làm được trong thế kỷ 20 và cho tới nay.
Dạ vâng, thưa cái bản tuyên bố này thì chúng tôi thấy là được gửi tới những người trong giới lãnh đạo và cũng công bố trên các trang mạng xã hội để gửi tới nhân dân. Thì với hai cái thông điệp gửi tới giới lãnh đạo và gửi tới người dân đó, thì theo ông là một người ký tên trong đó, thì ông thấy rằng là cái hiệu quả từ hai cái mục tiêu này thì cái nào có phần nhiều hy vọng hơn ạ?
Tôi e rằng tính hiệu quả còn manh nha, chưa cao lắm trong cái buổi gần như là tiền đề tiền thân của xã hội dân sự hiện nay. Thực sự tại vì hiện nay ở Việt Nam chưa có xã hội dân sự, chỉ nên nói về tội việc là những cái tiền đề của xã hội dân sự thôi. Chứ còn thực sự ra muốn có xã hội dân sự thì như chị biết là cần phải có những tổ chức dân sự. Muốn có được những tổ chức dân sự thì phải lại có được những nhóm dân sự, những CSO. Mà hiện nay ở Việt Nam cũng đã có một số nhóm, chẳng hạn tiêu biểu là chẳng hạn những nhóm 88 hoạt động cũng có một chút hiệu quả, nhưng mà chưa rộng, chưa đề cập tới nhiều chủ đề, nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực của xã hội dân sự, chẳng hạn như là vấn đề đất đai, vấn đề môi trường, vấn đề lao động, vấn đề chống tham nhũng, cải cách kinh tế và cải cách thể chế chính trị, vân vân. Thì hiện nay những vấn đề đó ở Việt Nam còn rất manh nha, nên là những chủ đích của diễn đàn xã hội dân sự và tuyên bố thực hiện dân sự và quyền chính trị của nhóm trí thức ở Hà Nội thì tôi cho đó vẫn chỉ là những biểu hiện đầu tiên, những tiền đề của xã hội dân sự. Và chúng cần phải có rất nhiều cố gắng tiếp theo để xây dựng không chỉ là một diễn đàn xã hội dân sự ở trên mạng, mà còn là những diễn đàn công khai truyền bá tư tưởng xã hội dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới, sinh hoạt công khai với các nhóm công khai, và cần thiết thì có thể mời luôn cả các viên chức quan chức của nhà nước tham gia vào, thì như vậy mới có thể hiệu quả được.
Trong ngày công bố, bản tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị có 130 nhân sĩ, học giả, trí thức trong và ngoài nước ký tên ủng hộ. Trong số này có các nhân vật có tên tuổi như giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, ông Hồ Ngọc Nhuận, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Long, nguyên phó bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động, ông Phạm Kim Ích, phó giáo sư, nguyên phó viện trưởng Viện Thông tin, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Những người khởi xướng diễn đàn xã hội dân sự nói, phổ biến tuyên bố này lên các trang mạng xã hội. Họ mong được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng lời kêu gọi để góp sức thúc đẩy dân chủ và tiến bộ cho đất nước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một bản phúc trình mới cho biết các ca nhiễm HIV mới đã giảm đáng kể trong thập niên qua. Phúc trình của tổ chức UNAIDS phát hiện rằng ước tính có khoảng 2,3 triệu người lớn và trẻ em mới bị nhiễm HIV trong năm 2012, giảm 33% về các ca nhiễm mới hàng năm so với năm 2001. Thông tín viên Lisa Schlein tường thuật cho đài VOA từ buổi công bố phúc trình tại Geneva. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Phúc trình nói các kết quả nổi bật trong cuộc chiến chống HIV, tức virus gây ra căn bệnh AIDS, là con số trẻ em bị nhiễm HIV đã giảm 52% kể từ năm 2001. Ông Mahesh Mohalingam là giám đốc của văn phòng phó giám đốc điều hành UNAIDS. Ông nói với đài VOA rằng tiến bộ bất ngờ này xảy ra bởi vì nhiều phụ nữ mang thai nhiễm HIV hiện đang được uống thuốc ngăn chặn việc truyền bệnh từ mẹ sang con. Ông Mahalingam nói gần 62% phụ nữ đang mang thai và bị nhiễm HIV đã nhận được thuốc kháng virus. Vì thế, con số trẻ em bị nhiễm HIV đã giảm xuống mức thấp kỷ lục từ gần nửa triệu chỉ khoảng 10 năm trước. Hiện giờ chỉ có khoảng 260.000 trẻ em bị nhiễm HIV. Và ông nói rằng UNAIDS hy vọng rằng vào năm 2015 có thể đưa con số này xuống gần như mức không. Phúc trình lưu ý rằng khoảng 9,7 triệu người sống ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình đã được tiếp cận việc điều trị kháng virus vào cuối năm 2012. Con số này gia tăng gần 20% chỉ trong vòng một năm. Các tác giả của bản phúc trình nói rằng sự tăng tốc này khiến họ cảm thấy lạc quan rằng mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về việc có khoảng 15 triệu người được chữa trị chống virus HIV có thể đạt được vào năm 2015. Năm 2012, phúc trình nhận thấy có chừng 35,3 triệu người trên toàn cầu sống với HIV và 1,6 triệu người đã chết vì các chứng bệnh liên quan tới AIDS. Phúc trình nói rằng vùng hạ Sahara ở châu Phi vẫn là nơi nhiễm bệnh nhiều nhất trên thế giới. Phúc Trình nói rằng phần lớn các ca nhiễm bệnh HIV mới xảy ra ở vùng Hạ Sahara ở châu Phi, và châu lục này chiếm khoảng gần 75% số người nhiễm HIV trên toàn thế giới. Đồng thời, tiến sĩ Mahalingam nói rằng sự lãnh đạo của chính phủ cộng với hành động của cộng đồng đã thành công trong việc xoay chuyển dịch bệnh tại một số nơi. Tiến sĩ Mahalingam nói tiến bộ lớn nhất diễn ra ở nước có số người nhiễm HIV nhiều nhất trên thế giới, đó là Nam Phi. Tại Nam Phi, có con số kỷ lục người được điều trị kháng virus và giảm khoảng gần 50% các ca bệnh nhiễm mới xảy ra ở nước này. Nghiên cứu phát hiện sự gia tăng các ca nhiễm bệnh mới ở Đông Âu cùng với Trung Đông và khu vực Bắc Phi. Phúc Trình nói rằng Ukraine đang đạt tiến bộ về việc phòng chống căn bệnh, nhưng tại các nơi khác ở Đông Âu, những người tiêm chích ma túy đang làm gia tăng đại dịch. Phúc Trình nói rằng phần lớn các ca nhiễm bệnh mới ở các quốc gia phát triển phương Tây xảy ra ở những người đồng tính nam. Phúc Trình nói rằng người dân ở Mỹ và châu Âu coi AIDS là căn bệnh mãn tính có thể được điều trị bằng thuốc. Phúc Trình cho rằng hậu quả là nhiều người trở nên tự mãn và không còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa. UNAIDS nói rằng các điều luật trừng phạt và hình sự hóa các hành vi tình dục cũng như sự thành kiến và phân biệt đã cản trở người ta tới để tìm hiểu về việc nhiễm HIV của họ để được điều trị. Cơ quan này cảnh báo rằng điều đó đã khiến gia tăng việc giấu bệnh và làm cho đại dịch xấu đi.
Quý thính giả đang theo dõi đài chương trình tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói 25 người đã thiệt mạng trong trận bão Usagi khi trận bão này ập vào tỉnh Quảng Đông vào chiều tối hôm qua. Trận bão ập vào bờ với sức gió lên tới 165 km/h sau khi quét qua Hồng Kông, làm đảo lộn các dịch vụ chuyên chở trên khắp khu vực trong suốt ngày. Hơn 300 chuyến bay ra vào Hồng Kông đã bị hủy bỏ, khiến cho hàng chục ngàn hành khách bị kẹt. Các dịch vụ chuyên chở bằng phà và các chuyến tàu cao tốc trên khắp khu vực đã bị đóng cửa, và hàng ngàn tàu đánh cá được lệnh phải trở về bến. Usagi là trận bão có cường độ mạnh nhất trong năm 2013 và đã được xếp hạng thuộc loại siêu bão, khi bão này quét qua Philippines và Đài Loan, gây lụt lội trên diện rộng và các vụ đất chùi. Trận bão đã giết chết 2 người ở miền Bắc Philippines và gây thương tích cho 9 người ở Đài Loan. Cuộc khủng hoảng chính trị tại của Campuchia lại đi vào một bước rẽ mới hôm thứ Hai, giữa lúc các nhà lập pháp đối lập tẩy chay phiên khai mạc quốc hội vì những cáo buộc về gian lận bầu cử. Quốc vương Norodom Sihamoni nói rằng Campuchia phải sát cánh đoàn kết trong bài diễn văn khai mạc trước một diễn đàn quốc hội vắng tới phân nửa, với sự tham dự của chỉ có 68 nhà lập pháp thuộc đảng đương quyền là Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Đảng Cứu Quốc đối lập, gọi tắt là CRNP, đã chiếm được 55 ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Nhưng đảng này nói họ đã bị tước bỏ cơ hội thắng cử do những hành động gian lận phiếu bầu. Các cuộc biểu tình chống kết quả bầu cử đã trở nên bạo động hồi đầu tháng này khi một người biểu tình bị bắn chết trong một cuộc chạm trán với các lực lượng an ninh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington.